Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây, mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Quan hệ Đại Việt, Chân Lạp, từ thế kỷ Xi đến Phi Xi. Vùng đất Đông Nam Á, nơi giao thoa của nhiều nền văn minh, đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Trong dòng chảy ấy, mối quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp nổi lên như một bức tranh đa sắc màu với những gam màu đối lập của hợp tác, xung đột, giao thương và cả những toan tính chính trị. Bài viết này sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian, khám phá mối quan hệ phức tạp và đầy biến động này từ thế kỷ Thid đến Sixth. Từ thời Bắc thuộc, mối liên hệ giữa hai nước đã được ghi nhận, tuy còn sơ khai. Chân Lạp khi ấy, dù là một quốc gia độc lập, vẫn giữ lệ tiến cống An Nam Đô Hộ Phủ, thể hiện sự thừa nhận quyền lực của nhà Đường. Điển hình là sự kiện Mai Thúc Loan khởi nghĩa đầu thế kỷ Yên, Chân Lạp đã liên minh với nghĩa quân cùng chống lại Ách Đô Hộ. Sang đến thế kỷ Yên, Chân Lạp tiếp tục duy trì lệ tiến cống, cho thấy khi Đại Việt giành lại độc lập năm 938. Thời kỳ nhà Lý, giao thương và xung đột. Bước sang thời kỳ độc lập tự chủ, quan hệ Đại Việt-Chân Lạp bước vào một giai đoạn mới, phức tạp và đa dạng hơn. Bên cạnh các hoạt động bang giao, thương mại giữa hai nước đã diễn ra từ rất sớm. Tư liệu lịch sử cho thấy thương nhân người Việt đã có mặt ở Chân Lạp từ cuối thế kỷ Tích, sử dụng đường sông Mekong để vận chuyển hàng hóa. Ngược lại, thương nhân Chân Lạp cũng tìm đến Đại Việt. Tuy nhiên, một số hoạt động thương mại ngoài luồng đã bị chính quyền Hoa Lư ngăn cấm. Một điểm nhấn đáng chú ý trong quan hệ hai nước thời Lý là sự xuất hiện của cả hoạt động triều cống lẫn xung đột quân sự. Trong suốt thời kỳ này, mùng Khâm 12, mùng 1 Giáp Nhu năm, Chân Lạp đã cử 24 phái bộ đến triều cống Đại Việt. Con số này còn nhiều hơn cả số lần Champa tiến cống, cho thấy mối quan hệ khá mật thiết giữa Chân Lạp và triều đình nhà Lý. Tuy nhiên, song song với những hoạt động bang giao hòa hiếu là những cuộc xung đột quân sự. Trong vòng 142 năm, Chân Lạp đã 9 lần đem quân tấn công vùng đất Nghệ An, biên giới phía nam Đại Việt. Những cuộc tấn công này thường diễn ra xen kẽ với các lần triều cống, cho thấy tính chất phức tạp và liên minh lỏng lẻo giữa các thực thể chính trị thời bấy giờ. Thời kỳ nhà Trần và Lê Sơ, bóng tối của sử liệu. Sang thời Trần, chính sử lại gần như im lặng về quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp. Sự khan hiếm sử liệu khiến chúng ta khó lòng tái hiện bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ này trong giai đoạn này. Tuy nhiên, một số ghi chép trong Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn lại cho thấy hoạt động giao thương giữa hai nước vẫn được duy trì, với các mặt hàng như gấm, chim ưng, ngà voi, trầm hương. Tương tự, dưới thời Lê Sơ, thông tin về quan hệ Đại Việt-Chân Lạp cũng không được ghi chép đầy đủ. Tuy nhiên, Vân Đài Loại Ngữ và Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi cung cấp một số chi tiết về hoạt động giao thương và cống nạp giữa hai nước, cho thấy mối quan hệ này vẫn tiếp diễn, dù không rõ ràng như thời Lý. Nghệ An, vùng đất trọng yếu. Xuyên suốt các triều đại, vùng đất Nghệ An luôn giữ vai trò quan trọng trong quan hệ Đại Việt-Chân Lạp. Đây không chỉ là vùng đất bị Chân Lạp nhiều lần tấn công, mà còn là một cửa ngõ giao thương quan trọng, kết nối Đại Việt với các nước Đông Nam Á. Việc Chân Lạp nhắm vào Nghệ An cho thấy tham vọng của quốc gia này trong việc kiểm soát một hải cảng chiến lược, từ đó tham gia vào mạng lưới thương mại sôi động của Biển Đông. Kết luận, mối quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp từ thế kỷ Thi đến Nisai là một câu chuyện dài, với những chương hồi đan xen giữa hợp tác và xung đột, giao thương và chiến tranh. Sự khan hiếm sử liệu ở một số giai đoạn khiến bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ này chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, những gì lịch sử ghi lại đã phần nào cho thấy tính chất phức tạp và biến động của quan hệ giữa hai nước láng giềng trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đầy biến động. Việc nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của cả hai quốc gia cũng như về bức tranh chung của khu vực trong giai đoạn này.